Chương 233. Lục Nhĩ Mi hầu biến mất bản thể hạo thần vốn thoạt nhìn khiêm tốn nhất, cũng chính là tảng đá màu xám to bằng nắm tay kia, dĩ nhiên là người duy nhất trong ba người chiếm hết thượng phong. Dư Vô Mộng là chiến đấu ngang ngược, Trân Vân thì ai cũng không làm gì được ai, chỉ có hạo thần, tảng đá màu xám to bằng nắm tay kia đã đập con kiến màu vàng choáng váng, toàn thân cao thấp có rất nhiều lỗ thủng và vết nứt, thậm chí sáu chân kiến sắc bén như trường mâu cũng bị gãy một cái. Bất quá kỳ quái chính là cự kiến màu vàng này, bất luận là vết thương gãy chân hay là vết nứt trên người, tất cả đều không có chảy ra một tia máu tươi. Thoạt nhìn phản phất kim sắc cự kiến này là toàn bộ do hoàng kim đúc tạo, nhưng mấy người đều có thể cảm nhận được sinh mệnh khí tức của con kiến màu vàng cự kiến, đó là chỉ có sinh linh chân chính mới có. Lúc này Trân Vân nghe được vị trí của hạo thần bên kia, không ngừng truyền đến tiếng gầm giận dữ, cùng thống khổ kêu thảm thiết của con kiến màu vàng. Trong lòng có chút kinh ngạc, bỗng nhiên linh quang trong đầu chợt lóe. Một đoàn mây đen kia nhất thời hướng hạo thần cuốn tới, khi đến chỗ hạo thần, thần sắc kinh ngạc trên mặt Trân Vân càng nặng, bởi vì hắn đang nhìn thấy một viên đá màu xám lớn bằng nắm tay lần thứ hai xẹt qua một đạo quang ảnh màu xám tro, với lúc đánh vào một chân kim sắc cự kiến, vốn cũng đã chỉ còn lại năm cái chân kiến, lần này lần thứ hai chặt đứt thêm một cái, mà kim sắc cự kiến tuy rằng nổi giận, thế nhưng căn bản là không chạm tới hạo thần. Này hạo thần, hay chúng ta đổi lại đối thủ đi, ta thật sự không có biện pháp đối với tên cứng rắn giống rùa này. Trân Vân nói xong, người đã bay đến bên cạnh tảng đá kia. Hạo thần nhìn thấy Trân Vân thế, nhưng lại chạy tới bên mình, hơn nữa còn muốn cùng mình đổi đối thủ, vì thế ha ha cười nói, thế nào, ta nhớ phệ linh trùng của ngươi được xưng là thôn phệ thiên địa vạn vật a, chẳng lẽ còn không phá được phòng ngự của con kiến khổng lồ màu vàng này? Chê, không phải phá không được, là mùi giáp xác của con kiến kia quá khó ăn, nếu ăn thêm vài miếng chỉ sợ năng lực thôn phệ của ta đều sẽ bị ảnh hưởng. Hảo huynh đệ, chờ đến lúc đó đi ra ngoài, ta mời ngươi đi phủ ta uống rượu linh hoa vạn năm kia, hơn nữa không say không về. Hảo thần vốn còn cứu không tình nguyện, nhưng vừa nghe đến rượu linh hoa vạn năm kia, nhất thời vui vẻ nói, vậy ngươi phải nói chuyện tính toán, ta nhất định phải uống thống khoái. Nói xong, trực tiếp vứt bỏ con kiến khổng lồ màu vàng bị thương nặng này, hóa thành một đạo quang mang màu xám bay về phía đối thủ vốn là của Trân Vân. Mà con kiến khổng lồ màu vàng lúc trước dặn ngang với Trân Vân cũng vừa vặn giống như một đạo kim sắc thiểm điện bay về phía này. Vì thế, khi hạo thần cùng kim sắc cự kiến, tất cả đều không kịp phản ứng, hung hăng đụng vào nhau. Lần này, trực tiếp đem đầu con kiến màu vàng cứng rắn đánh ra mấy vết nứt thật lớn. Con kiến khổng lồ màu vàng kia kêu thảm một tiếng, sau đó lại trực tiếp rơi xuống cát. Mà hạo thần, bởi vì bản thể này thật sự là quá mức cứng rắn, bởi vậy chỉ là có chút đầu váng mắt hoa, nhưng cũng không có thương tổn thực chất gì. Nhìn thấy con kiến khổng lồ màu vàng rơi xuống, cười hắc hắc, sau đó trực tiếp bay lên trời cao. Thời gian vài hô hấp đã bay tới 9 tầng trời. Viên đá màu xám này bộc phát ra một đoạn quang mang xám xịt, sau đó dùng một tốc độ càng thêm kịch liệt hướng mặt đất ném tới, đồng thời quang mang màu xám trên mặt đá cùng không khí ma sát, đốt thành một đại hỏa cầu. Dùng lực lượng như vạn quân trực tiếp nện lên đỉnh đầu con kiến khổng lồ màu vàng vừa mới bò lên trên mặt đất. Nhất thời, một tiếng nổ kịch liệt truyền đến, mặt đất dưới con kiến màu vàng kia lại bị nổ ra một cái hố lớn sâu chừng trăm thước. Sóng khí nổ tung kia đem Trân Vân và cự kiến bị thương cách đó không xa cuốn bay hơn 10 thước, thậm chí Trân Vân thiếu chút nữa bị thổi tàn, mà Yêu Vô Mộng đang cùng cự kiến kia kịch chiến kia lại không có một chút chuyện gì. Ở trong sóng gió khổng lồ nào vẫn như cũ, người tới ta lưu chiến bất diệt vui vẻ, bởi vậy có thể nhìn ra được, ba con kim sắc cự kiến này, hoặc là nói là thực lực của bốn con kim sắc cự kiến này, vẫn có chênh lệch nhất định. Yêu Vô Mộng đối chiến một con mạnh nhất, cùng Trân Vân đối chiến thứ hai, hạo thần thứ ba, mà con kia Kinh Phá Thiên đã diệt sát, là con yếu nhất trong bốn con cự kiến. Theo sóng khí tiêu tán, các bụi rơi xuống đất, chỉ thấy đáy hố cát khổng lồ kia, một con kiến khổng lồ màu vàng đã bị đập biến hình. Hơn nữa liên trực tiếp xuyên thủng, xuất hiện một cái động lớn, mà chung quanh miệng vết thương lại giống như sắc thiếu đỏ đã bắt đầu hòa tan. Hiển nhiên là bởi vì nhiệt độ sinh ra khi hạo thần hạ xuống, cộng thêm lực lượng cùng tốc độ cường đại, kết quả cuối cùng chính là đem lưng cự kiến màu vàng triệt để hòa tan, từ đó xuyên qua một cái động lớn, bất quá hạo thần cũng không dễ chịu. Lúc này đã biến thành hình người, dựa vào các đất bên cạnh xa động, sắc mặt trắng bệch thở hổn hển. Khi nhìn thấy vết thương của con kiến màu vàng bị mình xuyên thủng, bỗng nhiên sửng sốt, mà Trân Vân tuy rằng bị sóng khí kia lao ra hơn 10 thước, thế nhưng cũng không có bị thương, mà là ở phản ứng kịp trước tiên liền vèo một cây toàn bộ bay đến trên người con kiến khổng lồ bị thương kia, sau đó trực tiếp ở chỗ vết thương trên lưng cự kiến chui vào, phá diệt từ trong ra ngoài, phá diệt từ trong ra ngoài. Lúc này bốn con kiến khổng lồ đã bị diệt giết hai con, một con mà Trân Vân chui vào trong thân thể, nếu như không có ngoại ý muốn, phỏng chừng cũng không sống được bao lâu. Bởi vậy, ở cửa Tây Phế Tích Chi Thành đang chiến đấu, cũng chỉ có Yêu Vô Mộng và con kiến vàng mạnh nhất. Giờ phút này bất luận là Yêu Vô Mộng hay là Kim Sát Cự Kiến đều đã giết đỏ mắt, hơn nữa toàn thân cao thấp đều bị thương thế không nhẹ. Trên lưng Yêu Vô Mộng có hai vết thương sâu, có thể nhìn thấy được rõ ràng trong mắt. Hơn nữa, hai bên miệng vết thương lại có axit kiến bám vào phía trên, do đó làm cho năng lực tự chữa bệnh của Yêu Vô Mộng đều không có hiệu quả. Xem ra trải qua mấy lần giao thủ cự kiến màu vàng này đã phát hiện ra tốc độ tự chữa bệnh cực nhanh của Yêu Vô Mộng, bởi vậy trực tiếp dùng axit kiến có năng lực ăn mòn bám vào hai cái cằm trên thật lớn. Mà Yêu Vô Mộng cũng rất nhanh phát hiện ra điểm này, bởi vì lúc trước hắn vẫn bằng vào năng lực tự chữa bệnh cường đại của mình cùng Kim Sắc Cự Kiến lấy thương đổi thương, cho dù là triệt để buông tha phòng ngự, liều mạng mình bị thương cũng phải trả lại ngươi một kích. Cho nên cho tới bây giờ trên người Kim Sắc Cự Kiến vết thương chồng chất, đặc biệt là vị trí đầu lúc trước bị Yêu Vô Mộng thiêu đốt, đã hiện ra bộ dáng hòa tan. Hơn nữa vết nứt kia cũng là mở rộng rất nhiều. Nhưng khi Kim Sắc Cự Kiến dùng trực giác nhảy bén nhận thấy được, một chiêu này liền mất đi tác dụng. Mà hai vết thương trên lưng chính là lần cuối cùng lấy thương đổi thương bị cái cằm sắc bén của kiến vạn chém liên tục hai lần. Chịu đựng đau đớn kịch liệt, Yêu Vô Mộng đứng cách Kim Sắc Cự Kiến khoảng 20 thước, hít một hơi thật sâu. Kỳ thật Yêu Vô Mộng giờ phút này chỉ cần dùng kiếm đánh rơi hai bên miệng vết thương dính axit kiến, vết thương mất đi, axit kiến ăn mòn kia rất nhanh có thể khép lại. Nhưng mặc dù rất muốn làm như vậy, nhưng Yêu Vô Mộng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì vừa rồi, hắn đang chuẩn bị trở tay dùng phần tịch sát lấy thịt hai bên kia. Kim Sắc Cự Kiến kia giống như đã sớm chuẩn bị tốt, vừa vặn phát động đánh lén. Cái giá phải trả cho lần đánh lén này chính là Yêu Vô Mộng bị Kim Sắc Cự Kiến hung hăng đụng một cái, hơn nữa còn là vết thương đụng vào trên lưng, lần này thiếu chút nữa làm cho Yêu Vô Mộng đau nứt xỉu. Bất quá cũng may ý chí của hắn kiên định, nhanh chóng dùng một kiếm bá kiếm cự phụ bổ Kim Sắc Cự Kiến, sau đó lập tức lắc mình lui về phía sau. Nhìn con kiến màu vàng cự kiến kia một kích đắc thủ lại không có thừa cơ truy kích, điều này làm cho Yêu Vô Mộng có chút ngoại ý muốn. Trực giác chiến đấu của con kiến màu vàng này quá khủng bố, quả thực thật giống như có năng lực dự đoán, có mấy lần hậu chiêu của mình đều bị Kim Sắc Cự Kiến này phá vỡ, từ đó làm cho Yêu Vô Mộng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội đánh chết nó. Chậm rãi hoạt động bả vai một chút, vết thương sau lưng vẫn đau đớn không ngừng, không ngờ axit kiến lại khủng bố như vậy, đã lâu như vậy, hiệu quả ăn mòn kia cũng không có một chút yếu bớt. Thu hồi bá kiếm cự khuyết, cũng để cho nó xoay quanh thân thể, Yêu Vô Mộng trong lúc nhất thời có chút đau đầu. Chẳng lẽ hiện tại thật sự chỉ có thể dùng một chiêu kia sao? Thế nhưng, hiện tại vừa mới bắt đầu đã khiến mình không thể không xuất ra tuyệt chiêu cuối cùng. Con đường phía sau kia nên đi như thế nào a? Đúng lúc này, Yêu Vô Mộng bỗng nhiên nhìn thấy hai xúc tu trên đầu con kiến màu vàng kia lại một lần nữa vạch một đồ án quỷ dị. Trong chiến đấu vừa rồi, con kiến khổng lồ màu vàng đã nhiều lần làm ra động tác có chút cổ quái này, mà mỗi một lần xúc tu xẹt qua, Kim Sắc Cự Kiến đều sẽ lập tức nhận thấy được công kích ẩn giấu của mình, sau đó nhanh chóng làm ra phản ứng. Cảm giác này như thế nào lại giống như có một người âm thầm khống chế con kiến màu vàng này, sau đó lại ở thời khắc mấu chốt nói cho nó biết nên trốn như thế nào hoặc làm ra động tác gì. Nghĩ đến điểm này, nhớ lại tình cảnh trong chiến đấu, Yêu Vô Mộng nếu muốn càng cảm thấy suy đoán của mình tự hồ là chính xác. Hơn nữa hắn cũng đã không chỉ một lần ở trong lòng hiện lên một tia cực đạm, cảm giác bị người nhìn trộm. Chẳng qua cảm giác kia thập phần mờ nhạt, rất dễ dàng sẽ bị coi là ảo giác của mình. Bây giờ nghĩ lại, cảm giác này chỉ sợ là thật. Ở một nơi nào đó trong thành phế tích này, thật sự có người đang âm thầm khống chế mấy con kiến khổng lồ màu vàng này. Hơn nữa còn đang theo dõi nhất cử nhất động của mấy người mình. Còn có một điểm cũng làm cho Yêu Vô Mộng rất để ý, đó chính là tất cả vết thương của Kim Sắc Cự Kiến này cũng không có một chút máu tươi chảy ra. Hơn nữa, một lần nữa phần tịch đã đâm lúc cán vào lưng con kiến màu vàng, nhưng cảm giác kia căn bản cũng không giống như là đâm vào thân thể huyết nhục. Yêu Vô Mộng cũng hoài nghi con kiến khổng lồ màu vàng này là khôi lỗi nào đó. Nhưng khôi lỗi cho dù làm ở cao cấp có chân thật đến đâu, cũng tuyệt đối không có khả năng có được sinh mệnh khí tức. Thế nhưng sinh mệnh khí tức của mấy con kiến khổng lồ màu vàng này lại là chân chính. Trong đầu nhanh chóng tự hỏi, rốt cục, Diêu Vô Mộng hạ một quyết định, đó chính là vận dụng cấm chiêu cuối cùng, coi như là ở chỗ này bại lộ, hơn nữa còn phải gánh chịu chi chiến thật lớn kia. Diêu Vô Mộng vẫn là phải làm, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, Diêu Vô Mộng chậm rãi đứng dậy. Giờ khắc này trên người Diêu Vô Mộng không có nửa điểm khẩn trương như Lâm Đại Địch, chỉ có thể thoải mái tả ý. Tự hồ trước mắt con kiến màu vàng này chỉ là một sát thủ tầm thường, mà chiến đấu vừa mới chết, đều chỉ là một hồi ảo giác không liên quan đến mình. Phần tự tin lạnh nhạt này, tất cả đều đến từ cấm chiêu cuối cùng kia. Nếu đã quyết định vận dụng chiêu kia, kim sắc cự kiến trước mắt cũng không đủ sợ hãi. Nhìn con kiến khổng lồ màu vàng trước mắt đang ngừng xúc tu, Yêu Vô Mộng bỗng nhiên nở rộ một nụ cười sáng lạng vô cùng. Mà cơ hội chính là đồng thời, Bích Hải cùng Tê Hãn lúc trước một đường chạy trốn cũng đều ngừng lại, bởi vì Bích Hải mạnh mẽ liên tục sử dụng không gian độn, hơn nữa còn thừa nhận công kích của kính hạt thật lớn, cho nên trực tiếp bị phản phê nên hôn mê bất tỉnh. Sau đó do Tế Hãn cổng hắn một đường chạy về phía Phế Chi Thành, không biết hát kính hạt khổng lồ kia xuất phát từ mục đích gì, phản phất như đùa giỡn hai người, không ngừng ngưng tụ cát đất hình thành khối đá lớn sau đó ném về phía trước, vì không bị đá đả thương đến mức chậm lại tốc độ. Nhưng hắn phải liên tục không ngừng kết ra bảo tháp, bất tri bất giác đã chạy ra rất xa, hơn nữa lại liên tục kết 33 cây minh vương bất động tháp. Phải biết rằng bình thường hắn tối đa chỉ có thể liên tục kết ra 10 tòa bảo tháp, nếu như lại mạnh mẽ, kết ấn kia sẽ trong nháy mắt ngất xỉu. Thế nhưng lúc này đây lại liên tục kết ra 33 tòa bảo tháp, nếu như hắn để ý, vậy khẳng định kinh ngạc không biết làm sao bây giờ mới tốt. Nhưng lúc này hắn đã đổ máu thất khiếu, ý thức mơ hồ, bất luận là chạy trốn hay là kết ra bảo tháp, đều đã thành động tác theo bản năng. Rốt cục, lần thứ hai kết ra 6 tòa bảo tháp, hơn nữa toàn bộ đều bị hắc kính hạt cắp nát. Hắn trực tiếp đụng phải một bức tường đất, sau đó trực tiếp hôn mê, mà Bích Hải trên lưng cũng bởi vì va chạm kịch liệt này, vốn đã sắp tỉnh lại, kết quả lại hôn mê bất tỉnh, mà hắc kính hạt kia đã xua tan khối thạch, đồng thời lần thứ hai bước lên trước. Dùng sắc mâm khổng lồ, một bên đem Tế Hãn cùng Bích Hải gấp lại. Bất quá lúc này đây Thiết Nhan không có dùng sức lần nữa đem hai người bóp nát, mà là tự hồ nhìn hai người hôn mê một hồi, sau đó đem hai người trực tiếp ném vào trong miệng. Sau đó trực tiếp xoay người, đi về phía cửa thành phía nam, lúc này lại chuyển tầm mắt đến Lục Nhĩ Miêu Hầu cùng Tần Phương. Lúc trước Lục Nhĩ Miêu Hầu bởi vì bị lôi điện cửu đầu xà ảnh hưởng nên lần nữa bạo tẩu, không cần tốn nhiều sức liền tiêu diệt quái nhân giáp đen kia. Bất quá mình cũng lập tức hôn mê, bất quá hắn hôn mê không lâu, Tần Vương đã tỉnh lại, dù sao Tần Vương cũng không bị thương chí mạng gì, chẳng qua là bị hắc giáp nhân đánh trúng gáy do đó ngất xỉu. Trải qua khoảng thời gian nghỉ ngơi này đã tỉnh táo lại, chậm rãi đứng lên, xoa xoa gáy, sau đó phát hiện mình còn ở trong hố cát lúc trước, vừa định đứng lên, lại cảm giác được gáy đau một chút, suýt nữa lại ngã xuống, vì thế Tần Vương không thể không khôi phục tại chỗ một chút. Sau đó mới đứng lên bò ra khỏi hố cát, tìm kiếm Lục Nhĩ Miêu Hầu cùng Lâm Tịch, rất nhanh. Ngay trên một cồn cát nhìn thấy một bàn tay của Lâm Tịch vươn ra bên ngoài, mà cả người đã toàn bộ bị cát chôn vùi, vội vàng chạy nhanh vài bước đi tới bên cạnh Lâm Tịch, kéo hắn ra, may mắn Lâm Tịch cũng không có chuyện gì lớn. Chẳng qua vẫn vô cùng suy yếu, mà quái trùng lúc này vẫn quấn quýt với Lâm Tịch, cuối cùng bị Lâm Tịch diệt sát hai lần, cũng không xuất hiện nữa.